là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần điểm tin tuần qua là câu chuyện truyền thanh, nông dân cũng có lương hưu. Cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những tin tức diễn ra tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, tuần qua, đồng chí Võ Thị Anh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cùng đoàn công tác của Văn phòng Chủ tịch nước đã tới thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân ghi nhận những kết quả toàn diện của tỉnh Yên Bái đạt được trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn tỉnh Yên Bái tiếp tục phát huy nội lực, huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển tỉnh Yên Bái trở thành tỉnh khá trong khu vực trung du và miền núi phía Bắc, quan tâm tạo mọi điều kiện để người dân thoát nghèo bền vững. Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch nước đã đến thăm và tặng quà cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện Văn Chấn, thăm và tặng quà cho các cháu thiếu nhi trên địa bàn huyện Văn Yên và Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh Yên Bái nhân dịp Tết Trung thu cổ truyền của dân tộc. Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái vừa tổ chức hội nghị trực tuyến với thị xã Nghi Lộ và huyện Mù Cang Chải về công tác chuẩn bị tổ chức lễ đón nhận bằng của UNESCO ghi danh nghệ thuật xòe Thái vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò khám phá danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải 2022. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đánh giá cao công tác chuẩn bị, triển khai kịch bản của ban tổ chức, các thành viên địa phương, đơn vị tổ chức sự kiện, đồng thời yêu cầu hoàn thiện kịch bản, chương trình tổng thể, chương trình chi tiết, kịch bản, phương án có liên quan để tổ chức lễ đón nhận và khai mạc lễ hội đảm bảo đúng quy định của UNESCO và bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Thái. Các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trước, trong và sau các sự kiện đến đông đảo nhân dân, du khách trong nước và quốc tế đến với lễ hội. Cùng với đó, các ngành chức năng chú ý công tác đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường chính, đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 để lễ hội diễn ra thành công và tạo dấu ấn đối với du khách. Tuần qua, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị giao ban giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và Thường trực Hội đồng Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố lần thứ 2, nhiệm kỳ 2021-2026 với chủ đề nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị thời gian tới, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân cấp huyện tiếp tục bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, các chương trình đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, các chương trình đề án, kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh để cụ thể hóa bằng các cơ chế chính sách nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2022. Tăng cường hoạt động giám sát để tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị, các cơ quan đơn vị địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện nhất quán quan điểm chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội của Chính phủ, của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, tập trung nỗ lực với quyết tâm chính trị cao nhất để hoàn thành các nhiệm vụ theo chương trình hành động số 56 của Tỉnh ủy, chương trình hành động số 01 của Ủy ban Nhân dân tỉnh và các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tại phiên họp thường kỳ Ủy ban Nhân dân tỉnh tháng 9, đánh giá kết quả phát triển kinh tế xã hội tháng 8 và triển khai nhiệm vụ tháng 9 2022 diễn ra vào sáng ngày 7 tháng 9. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn cũng yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện nhất quán quan điểm chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội của Chính phủ, của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, tập trung nỗ lực với quyết tâm chính trị cao nhất để hoàn thành các nhiệm vụ theo chương trình hành động số 56 của Tỉnh ủy, chương trình hành động số 01 của Ủy ban Nhân dân tỉnh và các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt, có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo của tỉnh nhằm đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách và giải ngân các nguồn vốn đầu tư công, khẩn trương ban hành các văn bản triển khai các nghị quyết đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua, đồng thời chuẩn bị đầy đủ hồ sơ tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân tỉnh, làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức thành công lễ đón nhận bằng UNESCO ghi danh nghệ thuật xòe Thái vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, khai mạc lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò khám phá danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải. Tuần qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện luật phổ biến giáo dục pháp luật. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các sở ban ngành, các địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc kết luận số 80 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 32 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 9, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ nhân dân từ năm 2012 đến 2016. Chỉ thị số 14 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ nhân dân. Cùng với đó, đồng chí yêu cầu tiếp tục đổi mới nội dung hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp và hiệu quả nhằm nâng cao kiến thức pháp luật cho người dân.
Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm xã hội tự nguyện là chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước nhằm hỗ trợ những người không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc có thể hưởng nhiều quyền lợi về khám chữa bệnh, lương hưu khi hết tuổi lao động. Theo đó, tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện khi hết tuổi lao động và đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định, người dân sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng đến trọn đời. Vậy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có quyền và lợi ích gì? Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Nông dân cũng có lương hưu.
Nhờ trồng rừng nguyên liệu giấy mà mấy năm nay cuộc sống của gia đình ông bà Lý Sự khấm khá hẳn lên. Tuy nhiên, mới ngoại tứ tuần mà sức khỏe của ông Sự đã có chiều hướng đi xuống. Hôm nay, các chân ông lại sưng phù lên vì bệnh gút không đi làm được. Ngồi nhà một mình ngao ngán chịu đựng những cơn đau, ông lo lắng cho cuộc sống tương lai khi tuổi già đến không còn sức lao động. Mải suy nghĩ, ông bỗng giật mình khi bà Lý và bà Mai hàng xóm đi chợ về mở cửa vào nhà gọi to.
Ông Sự ơi! Ơi ông Sự! Ông ngủ đấy à? Sao mà yên ắng thế?
Tôi đây. Ngủ được thì đã tốt. Bà Mai sang chơi à?
Vâng, chào ông. Nghe bà nhà nói ông bị gút. Thì ông đã đỡ đau chưa? Rõ khổ. Cái bệnh này mà không kiêng khem được ấy, là nó hành mình ngay đi ông ạ.
Cảm ơn bà. Tôi uống thuốc ngay nên cũng khá hơn rồi bà.
Thế từ sáng ông đã ăn uống thuốc thang gì chưa? Mà sao ông bày giấy tờ gì ra khắp cái bản bừa bộn thế này? Xem nào, toàn thấy là bảo hiểm, bảo hiểm xã hội tự nguyện. Này, ông định xin làm đại lý bán bảo hiểm hay sao mà nghiên cứu kinh thế?
Buôn bán cái gì? Hết huyết áp, dạ dày, lại đến bệnh gút. Tôi đang lo sức khỏe kém thế này, mấy năm nữa về già không lao động được nữa thì không biết là sống kiểu gì đấy bà.
Tưởng gì, mới hơn 40 tuổi đầu mà cứ làm như ông cụ non không bằng ấy. Từ đây đến lúc đấy còn lâu, mà đến lúc đấy đã có con cháu nó lo rồi, sợ gì?
Mình phải chủ động cuộc sống của mình bà, cứ ngồi đấy mà chờ chúng nó. Chúng nó còn có cuộc sống của chúng nó bà.
Thế thì ông cứ chịu khó cày sâu cuốc bẫm là khác có tiền cho tuổi già. Chứ ngồi tìm hiểu mấy cái bảo hiểm này ấy, thì làm gì ra tiền cho nó mệt người.
Các bà này, tôi thấy ông Bình, bà Tâm, ông Vững ở làng mình ấy, có lương hưu sống thảnh thơi lắm. Vì thế tôi cũng đang tính làm sao để có lương hưu đây các bà.
Ông dở người à? Người ta là cán bộ nhà nước nghỉ hưu, ông so sao được với họ?
Ông Sự ông nói đúng đấy bà. Nông dân bây giờ cũng có lương hưu đấy.
Lại cả bà nữa. Từ cổ chí kim, bà đã thấy ai làm nông lâm nghiệp ở làng mình ấy có lương hưu bao giờ chưa?
Cái bà này, người ta chưa nói xong đã cãi rồi. Không biết thì dựa cột mà nghe đây này. Muốn có lương hưu ấy thì phải mua bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đơn giản thế thôi.
Mua bảo hiểm á? Thôi thôi thôi, tôi xin ông, tránh xa mấy cái bảo hiểm cho tôi nhờ. Không khéo ấy lại mất trắng như chơi.
Bà Lý này, cái bảo hiểm xã hội tự nguyện ấy, nó là một loại hình bảo hiểm của nhà nước đấy, và cũng do nhà nước tổ chức thực hiện. Không có cái chuyện lừa đảo ở đây đâu.
Ai bảo bà thế?
Ôi giời ấy, thì thằng Thông nhà tôi ấy, là cán bộ ngành bảo hiểm xã hội, nó cũng đang vận động tôi tham gia mà. Thằng Thông nhà tôi nó bảo với tôi là con muốn bố mẹ mua bảo hiểm xã hội để sau này các cụ ấy, lúc nào cũng có tiền tiêu, tự do, tự tại, không phải xin con cháu. Nếu không may ốm đau, phải vào viện thì cũng đã có thẻ bảo hiểm y tế rồi. Tôi thấy nó nói cũng có lý đấy bà.
Thế tiền ấy ai trả cho bà?
Thì đương nhiên là tiền của mình rồi. Bây giờ mình mua bảo hiểm xã hội tự nguyện, mỗi tháng một ít, coi như là cái của để dành cho tuổi già mà bà.
Tôi tính rồi, hàng tháng số tiền thu hoạch các sản phẩm phụ từ rừng tôi sẽ dành để mua bảo hiểm tự nguyện. Tiền tiêu pha sinh hoạt thì đã có vườn rau của bà, còn tiền bán rừng hàng năm dành để lo việc lớn. Bà thấy thế có được không hả bà?
Thôi thôi thôi, tôi xin ông đấy, toàn tính cua trong lỗ. Tôi là tôi nhất quyết là không có bảo hiểm, bảo hộ gì hết.
Bà Mai này, lúc nào cháu Thông về, tôi phải nhờ cháu sang khai sáng cho cái đầu bảo thủ lạc hậu của bà ấy, nhà tôi mới được bà.
À, dám chê tôi là bảo thủ lạc hậu à? Thế này á, hãy đợi đấy nhá.
Đúng lúc này, anh Thông, con bà Mai, cán bộ bảo hiểm xã hội huyện ghé qua nhà, thấy cổng đóng, then cài, đoán mẹ sang chơi nhà ông bà Lý Sự, anh phóng xe máy thẳng vào sân, gọi to.
À, bác Lý, bác Sự ơi, mẹ cháu có ở bên này không?
Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, vừa nhắc lên tên thằng cháu là nó có mặt liền. À, Thông vừa về đây hả cháu?
À, vâng.
Mẹ bác cháu đang bác. Ở đây, vâng. Cháu vào nhà cái đã, dạ, mấy vâng. Khi cán bộ huyện về nhỉ?
Cháu chào hai bác ạ.
Ừ.
Bác cũng đang muốn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đấy.
Ôi, tốt quá.
Nhưng nói mãi mà bác gái cháu vẫn chưa thông.
À thế à.
Nhân tiện đây ấy, cháu tranh thủ giải thích để bà ấy thấy được cái hay, cái tốt của loại hình bảo hiểm này đi cháu.
Này cháu, chả biết ông ấy nghe ai xui khôn, xui dại thế nào mà cứ đòi mua bảo hiểm để được hưởng lương hưu. Quá hoang đường.
Bác ơi, không hoang đường tí nào đâu ạ. Chuyện này là chính xác 100% đấy.
Ôi thế ạ?
Không chỉ nông dân, lao động nông thôn, mà đến bây giờ là cả lao động tự do, rồi kinh doanh buôn bán nhỏ nữa, đều được hưởng lương hưu nếu mà tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đấy bác ạ.
Ờ, thế là thật hả cháu?
Dạ vâng.
Ờ, thế cái bảo hiểm này ấy, nó có an toàn không hả cháu?
Ôi dồi ôi bác ơi, bảo hiểm xã hội tự nguyện là một chính sách mới của Đảng và Nhà nước ta, được quy định trong luật bảo hiểm xã hội và chính thức được thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2008 cơ mà.
Này, thế bác hỏi này, thế cái bảo hiểm này ai tham gia cũng được hả cháu?
Vâng, đúng rồi bác ạ. Ngoài những người đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc như là cái cán bộ như bọn cháu này, rồi công chức viên chức nhà nước, rồi chiến sĩ lực lượng vũ trang, thì tất cả công dân của chúng ta từ 15 tuổi trở lên đều có thể tham gia bảo hiểm các bác ạ.
Này, con nói rõ cho bác Lý biết đi. Về cái lợi ích của bảo hiểm này, cho bác yên tâm đi con ạ.
Dạ vâng, cụ thể là đến khi tuổi nghỉ hưu là nam là ở tuổi 62 các bác ạ, rồi nữ là 60 tuổi và có thời gian đóng bảo hiểm từ 20 năm trở lên thì sẽ được hưởng lương hưu và được cấp cái thẻ bảo hiểm y tế miễn phí nữa đấy. Với mức chi trả là bằng 95% chi phí khám chữa bệnh. Đấy. Và được hưởng mai táng phí bằng 10 tháng lương cơ bản. Và được hưởng cái tiền tuất một lần nếu không may qua đời các bác ạ. Và được nhận trợ cấp một lần nếu không có đủ điều kiện về nghỉ hưu. Rất tuyệt vời luôn.
Thế hàng tháng ấy có phải đóng nhiều tiền không hả cháu?
À, mức đóng hàng tháng thì sẽ bằng 22% cái mức thu nhập do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn và được nhà nước hỗ trợ là 10%. Mức thấp nhất là 297.000 đồng một người một tháng. Mức đóng cao nhất là 6,556 triệu đồng một người một tháng các bác ạ.
Có nghĩa là trong khoảng này, tùy thuộc vào điều kiện kinh tế của gia đình mình, chúng tôi có thể chọn mức đóng phù hợp được không?
Vâng, đúng như thế bác ạ.
Ừ.
Này, con cứ phải ví dụ cụ thể cho nó dễ hiểu. Chứ cứ phần trăm lương cơ sở, cơ bản, bọn tao có được lĩnh lương đâu. Mà biết, nghe cứ như là vịt nghe sấm ấy.
Thôi, cháu cứ nói luôn cho nó nhanh.
Dạ.
Như nhà bác đây, chẳng hạn, bác trai muốn tham gia thì phải đóng bao nhiêu? Và khi về hưu thì được lĩnh bao nhiêu hả cháu?
Vâng, cháu hiểu ý của bác rồi. Ví dụ như là bác Sự mình đây, là không thuộc hộ gia đình nghèo hay cận nghèo, nếu tham gia đăng ký mua bảo hiểm xã hội tự nguyện ở mức thu nhập là 1.500.000 đồng một tháng, thì số tiền bác phải đóng là 297.000 đồng thôi.
297.000 đồng thôi à?
Và đấy, sau khi đến tuổi nghỉ hưu ấy, thì các bác sẽ được lĩnh khoảng là 1.145.000 đồng một tháng, là chưa đấy, tính đến là chưa hệ số trượt giá đấy các bác ạ. Vâng.
Này, cháu này, bác muốn đăng ký tham gia ở cái mức thu nhập 3 triệu đồng trên một tháng. Cháu tính hộ xem bác cụ thể nó là bao nhiêu.
Vâng, tốt quá.
Xem nào.
Vâng. Nếu mà bác đăng ký ở mức này ấy, thì sau khi trừ đi phần trăm nhà nước hỗ trợ là 10% như nói ở trên ấy, thì số tiền bác thực phải đóng sẽ là 627.000 đồng một tháng, và số lương hưu bác sẽ được lĩnh là khoảng 2.290.000 đồng một tháng, chưa tính đến hệ số trượt giá các bác ạ.
Dồi ôi, như vậy là số lương hưu được hưởng sau này gấp đôi cái số mình phải đóng hiện tại đấy các bà. Số tiền này á đủ phục vụ nhu cầu chi tiêu thiết yếu của tuổi già thôi.
Bà Lý này, tính ra thì với cái mức đóng này, mỗi ngày ông Sự chỉ cần tiết kiệm có 20.000 đồng là mua được bảo hiểm tự nguyện rồi đấy.
Đúng rồi, vâng, có 20.000
đồng
thôi.
Nhưng mà ông ấy, nhà tôi ấy, đã 45 tuổi rồi. Làm sao đủ thời gian tham gia nữa?
Ồ, bác ơi, loại hình bảo hiểm tự nguyện là không quy định giới hạn về tuổi tham gia đâu.
À, thế à?
Trường hợp những người đã đến tuổi nghỉ hưu mà vẫn còn thiếu năm đóng bảo hiểm ấy, thì có thể đóng một lần luôn cho những năm còn thiếu các bác ạ. Như bác Sự đây, nếu đóng đến năm nghỉ hưu 62 tuổi là đã được 17 năm, bác sẽ đóng tiếp một lần cho 3 năm còn lại, thế là ok luôn.
Thủ tục đóng có phức tạp không cháu?
Bác ơi, cũng rất thuận lợi và nhanh chóng thôi. Bác có thể đóng theo tháng, theo quý, 6 tháng hàng năm, hoặc đóng một lần cho nhiều năm cũng được. Chỉ cần liên hệ với nhân viên đại lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện của xã mình, các bác sẽ được tư vấn, hướng dẫn rất là cụ thể, rồi hỗ trợ kê khai đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, các bác cứ yên tâm.
Đấy, nghe thấy cháu Thông giải thích cụ thể thế, mới thấy được cái hay, cái mới của cái anh bảo hiểm xã hội tự nguyện ấy chứ. Tôi đồng ý cho ông tham gia đấy. Nhưng mình phải cân đối, tính toán xem mức đóng nào cho nó phù hợp, ông nhỉ?
Nè, tôi tính rồi, bà ơi. Nhà mình sẽ tham gia ở cái mức là thu nhập là 5 triệu đồng.
5 triệu đồng một tháng á?
Mỗi tháng mình sẽ phải đóng khoảng 1.100.000 đồng. Mai kia mình được hưởng khoảng hơn 3 triệu lương hưu, đủ để tôi và bà ấy chi tiêu tuổi già đấy bà.
Cũng được. Coi như mình bỏ ông mỗi ngày 40.000 đồng, ông nhỉ?
Đúng rồi.
Được.
Các bác ạ, trong cuộc sống thì có rất nhiều biến động mà chúng ta không có thể biết trước được là cái việc gì sẽ xảy ra trong tương lai. Và mai sau thì khi các bác tuổi cao sức yếu, kéo theo nào là ốm đau bệnh tật, không còn khả năng lao động nữa, thì chính những đồng lương hưu từ nguồn bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ là điểm tựa quan trọng để mà giúp tuổi già tránh được rủi ro và cơ bản ổn định cuộc sống, và đặc biệt là không phải lệ thuộc quá nhiều vào con cái nữa. Bởi vậy mua bảo hiểm xã hội tự nguyện chính là việc làm khôn ngoan và rất là thiết thực đấy các bác ạ.
Chuẩn! Nhờ cái anh bảo hiểm xã hội tự nguyện này mà nông dân chúng ta ai cũng có lương hưu các bà nhé.
Đúng rồi đấy, nông dân cũng có lương hưu, thật tuyệt.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, cánh đồng Mường Lò rộng hơn 3.000 hecta nằm trọn trong lòng thị xã Nghĩa Lộ, nằm ở trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội phía Tây của tỉnh, là cánh đồng lớn thứ hai khu vực miền núi phía Bắc sau cánh đồng Mường Thanh, tỉnh Điện Biên. Cánh đồng Mường Lò có địa hình bằng phẳng, xung quanh được bao bọc bởi những dãy núi cao, những con suối lớn như suối Thia, suối Nung, suối Đôi chảy từ núi xuống cung cấp nguồn nước sạch tự nhiên cho cánh đồng. Do được thiên nhiên ưu đãi về đất, nước, khí hậu, nơi đây rất phù hợp cho cây lúa sinh trưởng phát triển, đặc biệt là lúa sén cù có chất lượng cao, cơm mềm dẻo, thơm, hàm lượng protein cao, giàu giá trị dinh dưỡng, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Lúa sánh cù được nhân dân đưa vào gieo cấy trên mảnh đất Mường Lò từ năm 1995, đã trở thành hàng hóa đặc sản của vùng Mường Lò, được nhiều người biết đến. Chính vì sự dẻo thơm ngon nổi tiếng của gạo Mường Lò, năm 2018, Cục Sở hữu trí tuệ đã bảo hộ chỉ dẫn địa lý đối với gạo Mường Lò. Từ khi được nhà nước bảo hộ chỉ dẫn địa lý gạo Mường Lò, Ủy ban dân thị xã Nghi Lộ đã thực hiện nhiều chủ trương nhằm phát huy giá trị của chỉ dẫn địa lý đối với sản phẩm lúa gạo của cánh đồng Mường Lò, như quy hoạch vùng nguyên liệu cho chỉ dẫn địa lý gạo Mường Lò, thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng gạo Mường Lò, tăng cường đăng tải các bài viết phát sóng phóng sự quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức các gian hàng hội chợ giới thiệu gạo sánh cù Mường Lò. Năm 2021-2022, Ủy ban dân thị xã Nghi Lộ triển khai thực hiện dự án khoa học quản lý phát triển chỉ dẫn địa lý gạo Mường Lò cho sản phẩm gạo của cánh đồng Mường Lò tỉnh Yên Bái. Với quy mô 40 ha, dự án đã hình thành quy trình khép kín từ khâu chọn giống đến liên kết sản xuất, thu mua sản phẩm để chế biến, đóng gói đến tay người tiêu dùng, là cơ sở cho việc nhân rộng mô hình sản xuất lúa chất lượng cao trên toàn cánh đồng Mường Lò, góp phần tiếp tục nâng cao uy tín, giá trị của gạo Mường Lò trên thị trường. Ông Liễu Ngọc Mậu, Chủ tịch Hội Sản xuất và Kinh doanh gạo Mường Lò tỉnh Yên Bái cho biết.
Mường Lò được nhà nước bảo hộ chỉ dẫn địa lý từ năm 2018. Qua thực tế sản xuất kinh doanh gạo sánh cù Mường Lò thì nhận thấy gạo còn có một số tồn tại hạn chế như chất lượng gạo không đồng đều giữa các vụ và các thửa ruộng. Thì để khắc phục những cái tồn tại hạn chế đó thì năm 2022, Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Lộ đã tổ chức xây dựng mô hình sản xuất lúa sén củ chất lượng cao 40 ha tại thôn An Sơn, xã Hạnh Sơn. Qua đó nhằm đánh giá tổng kết những cái kinh nghiệm, những thực tế sản xuất để cho lúa gạo sén củ Mường Lò có chất lượng cao, ổn định giữa các vụ, các vùng. Từ đó sẽ nhân rộng mô hình sản xuất lúa sén củ chất lượng cao ra toàn địa bàn thị xã Nghi Lộ.
Mô hình được triển khai tại thôn An Sơn, xã Hạnh Sơn với hơn 80 hộ tham gia. Để người dân gieo cấy đúng khung thời vụ, đảm bảo quy trình kỹ thuật của chỉ dẫn địa lý gạo Mường Lò, Ủy ban dân thị xã Nghi Lộ đã chỉ đạo xã Hạnh Sơn phối hợp với phòng kinh tế, trung tâm dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp thị xã tổ chức tập huấn hướng dẫn kỹ thuật gieo cấy, chăm sóc lúa, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho người dân để đảm bảo cho lúa phát triển tốt, đạt năng suất cao, chất lượng gạo thơm ngon. Chị Nguyễn Thị Khuyên, thôn An Sơn, xã Hạnh Sơn, thị xã Nghi Lộ nói:
Tôi đã tham gia cái dự án sen cù này là được 3 vụ rồi. Thì tôi thấy là cái dự án sen cù này về là chất lượng gạo rất là ngon. Và cũng được cán bộ đến để hướng dẫn cho bà con làm. Tôi thấy như thế này là mà giá thì lại được giá như thế là rất là tốt với bà con nông dân chúng tôi.
Tham gia dự án trồng lúa sen cù nguyên chủng theo dự án chỉ dẫn địa lý gạo Mường Lò từ năm 2021. Gia đình anh Nguyễn Văn Trọng, hội viên Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp Nông nghiệp, xã Hạnh Sơn, luôn đạt năng suất và bán được giá cao. Vụ lúa đông xuân năm 2021, anh Trọng đã đưa vào gieo cấy hơn 6.000 mét vuông lúa sánh cù nguyên chủng. Do đúng chủng loại và được chăm sóc theo quy trình Việt Gáp nên năng suất lúa cao hơn. Anh Nguyễn Văn Trọng, thôn An Sơn, xã Hạnh Sơn, thị xã Nghi Lộ cho biết:
Chúng tôi tham gia cái đề án để sản xuất cái giống lúa sánh cù đạt chất lượng cao, thì cũng được tập huấn đưa các cái giống lúa mới đến và cũng được hỗ trợ về phân bón rồi là vật tư nông nghiệp, về kể cả kỹ thuật là coi như có cán bộ của trên là xuống coi chỉ đạo bà con sản xuất cái giống lúa này nó đạt năng suất cao. Thứ hai là cái đề án này chúng tôi cảm thấy là nó có khả thi hơn nhiều so với cái công việc trước đây là bà con làm tự do thì nó không được đảm bảo, nhưng bây giờ thì theo cái quy trình của nhà nước đã tập huấn và giao cho bà con thì cũng mong muốn là tới đây là cũng được sự hỗ trợ của trên là để cho bà con tham gia cái chương trình đề án của đợt sau này nó tốt hơn.
Cũng là hộ tham gia mô hình trồng lúa sánh cù chất lượng cao cho chỉ dẫn địa lý gạo Mường Lò, gia đình ông Nguyễn Quốc Hữu, thành viên Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp Nông nghiệp An Sơn, xã Hạnh Sơn đã gieo cấy 6.000 mét vuông ruộng của gia đình, đồng thời thuê thêm 2.000 mét vuông ruộng để cứu lúa sánh cù. Do lúa giống được tuyển chọn có chất lượng cao nên năng suất cao hơn 1,2 lần so với trồng đại trà như các vụ khác. Lúa thu hoạch đến đâu, thương lái mua tới đó với giá cao. Anh Nguyễn Quốc Hữu, thôn An Sơn, xã Anh Sơn, thị xã Nghi Lộ nói:
Kia thì chúng tôi thường thường là cấy cái sánh cù cũng có cấy, thế nhưng nó không hiệu quả được từ cái ngày đợt mà làm cái công việc làm việc gáp. thì nó hiệu quả hơn. Hai nữa là làm đến đâu thì thương lái người ta cũng đến, người ta thu mua luôn. Diện tích ruộng đất của nhà thì có ít thôi, chủ yếu là đi thầu thêm vào. Nhà tôi thì cũng tầm 8.000. Cho nên vụ nào chúng tôi cũng cấy thường thường là cứ cấy 6 đến 7.000 là sén củ.
Là đơn vị trực tiếp tham gia mô hình sản xuất lúa sén củ chất lượng cao cho chỉ dẫn địa lý gạo Mường Lò, Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp Nông nghiệp An Sơn đã lựa chọn các hộ nông dân có đủ điều kiện tham gia dự án như diện tích gieo cấy, nhân lực, có khả năng tiếp thu kỹ thuật. Hợp tác xã thường xuyên hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch, chế biến và bảo quản sản phẩm gạo sén củ Mường Lò cho các hộ. Qua hai vụ triển khai mô hình, năng suất đạt khoảng 68 ha. Hiện nay giá gạo sén củ Mường Lò là 32.000 đồng 1 kg, tăng 30% so với trước đây. Ông Nguyễn Văn Tưởng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp Nông nghiệp An Sơn, xã Anh Sơn, thị xã Nghi Lộ cho biết.
Chúng tôi nhận được cái đề án về gạo, về cái chỉ dẫn gạo địa lý Mường Lò thì được sự giúp đỡ của Trung tâm Khuyến Lông, xã rồi là thị xã thì được hỗ trợ về giống, phân bón. Thì qua hai vụ làm cái theo cái đề án này thì về cái năng suất và chất lượng được nâng lên. Thì khi gặt đến đâu thì có thương lái thu mua đấy. Nhìn chung là cái năng suất là nó ngày một đưa lên.
Đánh giá về chất lượng gạo sau khi sử dụng, bà Lương Thị Hoàn, xã Nghị An, thị xã Nghi Lộ cho biết.
Là người tiêu dùng sản phẩm gạo thương hiệu Mường Lò thì đối với cá nhân tôi thì tôi thấy gạo rất là tốt và uy tín. Thứ nhất là chất liệu gạo thì thơm, ngon và dẻo. Gạo rất là ngon nên là tôi cũng đã giới thiệu cho bạn bè ở Hà Nội với lại các tỉnh bạn để thưởng thức và sử dụng cái gạo thương hiệu Mường Lò.
Sản phẩm gạo sén củ mang chỉ dẫn địa lý Mường Lò đã được Ủy ban dân tỉnh Yên Bái công nhận là sản phẩm ô cốp của tỉnh. Sản phẩm đạt chất lượng lại được đóng gói truy xuất nguồn gốc đã tạo được niềm tin và được người tiêu dùng đón nhận. Qua đó góp phần nâng cao uy tín chất lượng của gạo Mường Lò và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và người sản xuất. Hiện nay các sản phẩm gạo sén củ Mường Lò của thị xã Nghi Lộ đã được bày bán giới thiệu tại gian hàng trưng bày sản phẩm ô cốp thị xã Nghi Lộ, được nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đăng ký bao tiêu. Bà Đỗ Thị Thanh Nga, Chủ tịch Ủy ban dân thị xã, chủ nhiệm dự án quản lý phát triển chỉ dẫn địa lý gạo Mường Lò cho sản phẩm gạo của cánh đồng Mường Lò tỉnh Yên Bái nói.
Tiếp tục nâng cao chất lượng lúa gạo mang chỉ dẫn địa lý Mường Lò thì Ủy ban dân thị xã đang triển khai dự án khoa học quản lý phát triển chỉ dẫn địa lý gạo Mường Lò cho sản phẩm gạo của cánh đồng Mường Lò, và dự án tập trung vào một số nội dung trọng tâm như việc rà soát, đánh giá công tác quản lý chỉ dẫn địa lý, thực hiện thiết kế, in ấn bao bì, tờ rơi sản phẩm gạo sén củ, đặc biệt là tổ chức tuyên truyền quảng bá về chỉ dẫn địa lý gạo Mường Lò. Cùng với đó là triển khai mô hình điểm sản xuất lúa sén củ chất lượng cao với 40 ha cho chỉ dẫn địa lý, từ đó làm cơ sở cho việc nhân rộng mô hình sản xuất lúa chất lượng cao cho chỉ dẫn trên toàn cánh đồng Mường Lò. Và trong thời gian tới thì Ủy ban dân thị xã cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện quản lý có hiệu quả chỉ dẫn địa lý gạo Mường Lò, quy hoạch vùng sản xuất nguyên liệu chất lượng cao cho chỉ dẫn, đồng thời kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn cùng chung tay quản lý, xây dựng để phát triển thương hiệu gạo Mường Lò nhằm nâng cao chất lượng, giá trị của gạo Mường Lò trên thị trường.
Việc Ủy ban dân thị xã Nghi Lộ đẩy mạnh công tác quản lý, phát triển chỉ dẫn địa lý gạo Mường Lò cho sản phẩm gạo của cánh đồng Mường Lò tỉnh Yên Bái đã và đang phát huy được giá trị của chỉ dẫn địa lý gạo Mường Lò trong sản xuất hàng hóa chất lượng cao, đặc biệt là nâng cao chất lượng, hình ảnh, giá trị, sức cạnh tranh của sản phẩm gạo sén củ Mường Lò trên thị trường, đáp ứng được các yêu cầu ngày càng khắt khe của người tiêu dùng như chất lượng gạo, vệ sinh an toàn thực phẩm, mẫu mã bao bì, qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người trực tiếp trồng lúa trên cánh đồng Mường Lò Nghĩa Lộ.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Bảo hiểm xã hội tự nguyện là chế độ bảo hiểm được nhà nước bảo hộ. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng khi về già, được cấp thẻ bảo hiểm y tế trong suốt thời gian hưởng lương hưu, được nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí khi tham gia. Lương hưu được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng. Được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của bản thân. Được hưởng trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở và chế độ tốt khi người tham gia qua đời. Để tuổi già thảnh thơi, an vui, hãy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay hôm nay.
Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.